This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Việt Anh xin thân ái kính chào quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Quý vị có thể gọi vào để trực tiếp tham gia chương trình này với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp gửi những câu hỏi, những chia sẻ đến với chương trình và được phụ trách bởi tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Chúng tôi xin nhắc lại nội quy của chương trình, không nêu tên một cá nhân nào ra chỉ trích, không nêu tên một cơ sở thương mại nào được nêu ra trong chương trình để chỉ trích. Rất là cảm ơn quý vị đã giữ nội quy này. Và bây giờ mời quý vị bắt đầu gọi vào để cùng tham gia chương trình. Xin nhắc lại số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110, và xin được kính chào tái ngộ cùng anh Trương Minh Ẩn ạ.
Chào tất cả quý vị thính giả của Đài Sài Gòn 1600. Chào Việt Tấn. Bữa nay lạnh quá Việt Tấn ha.
Dạ vâng. Bữa nay là ngày thứ hai, tức là ngày hôm qua đã lạnh, hôm nay là bắt đầu là ngày thứ hai của cái tuần lễ này là lạnh, phải nói là khá lạnh.
Và bây giờ lạnh hơn Việt Tấn.
Tấn thấy là mấy đứa nhỏ mà những người lớn cũng đã ho rồi chảy nước mũi, tức là trời giờ trở trời là mấy đứa bé rất là dễ bị bệnh. Vâng. Thưa anh, trong tuần lễ vừa qua không biết là có những cái sự kiện nào đặc biệt trong sinh hoạt mình của cộng đồng hay là có liên quan đến vấn đề an ninh và đời sống của người Việt không anh?
Dạ có, nhiều cũng nhiều lắm, nhưng mà hôm nay tôi nói chuyện về ví dụ mà mấy người mà đưa tiền cho họ rồi không chịu trả lại đó, vậy mấy cái contract.
Bill tiệm nail.
Contract, mua tiệm, mua đồ rồi. Nail, ok. Thì, nhưng mà trước khi ấy thì thỉnh thoảng mỗi tháng tôi nhắc lại lần nữa là Việt Tấn biết chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đây là mục đích là giữa Việt Tấn và tôi chỉ giúp đỡ quý vị ý kiến làm như thế nào thôi. Chứ đây không phải là trung tâm mà giải quyết pháp lý cho quý vị. Nếu quý vị gặp một trường hợp nào khó khăn mà quý vị nên tham khảo riêng với luật sư của quý vị để được có câu trả lời cũng như có những cái hành động chính xác ở tại tòa hoặc là làm cái gì đó gì hết.
Dạ vâng.
Đây là chỉ nhắc lại thôi. Bây giờ hôm nay tôi nói về cái gì đây, contract giữa mấy cái tiệm với nhau gì hết. Từng rồi tôi gặp hai người gọi điện thoại với tôi và hai người này bị lấy tiền. Sau khi một cái tiệm nail bán cho một cái người ta đưa 5.000 đồng tiền đặt cọc gì hết. Nhưng mà đến khi cái contract á, cái contract giữa cái người, cái landlord á và cái người, cái tiệm này á chỉ còn có 2 tháng là hết. Thì đến khi cái cô này đưa tiền rồi á, thì mới lên gặp ông landlord mới hỏi, tức là chủ đất á, hỏi rằng là tôi là người chủ mới mua tiệm này, vậy cái ly như thế nào? Thì ông nói không, tôi không muốn renew nữa. Thì đúng ra nếu mà không renew nữa thì người kia phải trả tiền lại Việt Tấn, phải không?
Dạ vâng.
Trừ khi mà cái người kia có biên tờ giấy nói chị đồng ý đưa tiền tôi dù mà cái ly được renew hay không renew á, được ký thêm hay không ký thêm đó, thì chị mất 5.000, thì cái đó là khác. Còn đây quý vị mà không có ký á, thì cái cô này lên nó đòi số tiền 5.000 thì tên thì mới dùng cái cách khác để lấy tiền cô này bằng cách nói ok, từ bấy lâu nay tôi biết chị ở housing, chồng chị này kia rồi gian lận chính phủ, giờ nếu mà chị tiếp tục lời tiền tôi gọi tụi IRS xuống, tức là sở thuế vụ để thanh toán chị, vấn đề chị sẽ mất còn nhiều hơn. Thì để tôi nói cho quý vị nghe, đây là những cái trò mà chơi dơ bẩn của những cái tên mà mình gọi là gian xảo đó, gì hết.
Dạ vâng.
Chuyên môn hà hiếp những người mà tay yếu chân mềm, người ta làm kiếm 5.000 đồng bạc thì xin lỗi, dũa cái chân cái chẳng cũng không biết bao nhiêu cái mới dư được 5.000. Mà lấy tiền cái kiểu này thì quý vị nhớ kỹ rằng chuyện nào ra chuyện đấy. Họ không muốn thưa thì thưa, nhưng mà quan trọng nhất là vấn đề giật tiền của quý vị. Thì trong vấn đề này, người này hỏi tôi cảnh sát có giải quyết không? Không. Tại vì đây là cái contract giữa cái sự cái hợp đồng giữa hai người với nhau mà cuối cùng á nó không có good thì quý vị phải mang ra tòa. Thì những cái chuyện mà dưới 10.000 đồng đó đa số là mang ra tòa Justice of the Peace, tức là JB cuộc đó giữa Tấn. Thì quý vị sẽ có được câu trả lời nếu mà quý vị có đầy đủ bằng chứng thì ông quan tòa sẽ xử quý vị. Đó là những cái mà tôi muốn nói quý vị á, là đa số chúng ta một khi nghe nói bên kia có luật sư là cứ sợ. Luật sư đây không có là cái gì hết. Luật sư đây là người đại diện cho thân chủ của mình nếu chịu trả tiền. Bây giờ có trả tiền, nếu mà trả tiền thâm hậu thì cái nào cũng, cái thứ nào cũng làm được hết vậy ta. Nhưng mà đến khi ra tòa thắng hay thua là chuyện khác. Do đó một khi quý vị đừng nghe chữ luật sư, một cái bắt đầu là rung lên nói thưa là thế nào tôi cũng bị ở tù. Trong vấn đề dân sự quý vị không có bao giờ bị ở tù cả. Trừ khi quý vị lên ghế làm chứng mà quý vị nói láo, mà quý vị tuyên thệ là nói thiệt, thì người ta có thể chặt quý vị về cái tội hình sự, cái tội nói láo mà thôi. Còn nếu chúng ta mà cây thẳng đâu có sợ chết đứng, mình cứ một đường mình đi. Do đó cái vấn đề thưa gửi, đừng có để cho người ta nộ mình. Rồi cuối cùng 5.000 là dự định bỏ vô tất. 5.000 đồng bạc quý vị biết không? Nó tuy cái giá tiền mất giá trị nhưng cũng lớn lắm. Thì nếu quý vị gặp những cái trường hợp này, gọi lên tôi. Nếu mà tôi trả lời không được những câu hỏi này, tôi sẽ có những cái bạn luật sư tôi rất là đông, tôi sẽ giúp đỡ quý vị. Nhưng mà có cái quan trọng là một khi quý vị ký một cái hợp đồng mua tiệm nail hoặc bất cứ làm một cái vấn đề gì, thì làm ơn quý vị đọc cho kỹ. Nếu mà không hiểu tiếng Anh, nhờ người tiếng Anh đọc. Còn nếu viết bằng tiếng Việt thì ghi rõ ràng vậy. Trên đó phải có cái chữ ký của hai bên. Nếu mà cần phải có thêm chừng hai người witness sẽ ký để sau này ra tòa nó dễ hơn đấy chứ ta.
Dạ vâng, nếu vậy thì chắc phải ra cái luật khác nữa ha. Phải ra cái luật là bây giờ mình đặt cọc xong rồi nói bây giờ tất cả những điều anh nói là sự thật. Nếu mà anh nói sai một chữ, nói sai anh gạt tôi thì anh ký cái giấy bên này. Nếu những cái điều anh nói trên đây có 10 điều list ra, thì landlord sẽ cho resign lại. Sao xuống. Nếu anh nói sai thì tôi có quyền cắt lưỡi anh. Nếu anh nói sai, anh gạt tôi có quyền cắt lưỡi anh. Mà tôi không ở tù, anh ký xuống đi.
Dạ, Tấn nói câu đó thì mình ở đây nói về luật rừng quá. Nhưng mà rút cái kinh nghiệm này đó Dạ Tấn. Một khi quý vị mà muốn ký lease mà qua cái người mà lease cái miếng đất đó đó, thì quý vị làm ơn gặp người landlord hỏi chuyện trước khi mình đặt cọc. Người landlord đồng ý yêu cầu ông ta ký cho một cái giấy hoặc là biên một cái giấy note cũng được. Tôi đồng ý renew cái này sau mấy năm khi mà mua tiệm. Chứ còn ví dụ như bây giờ trong đó chỉ còn có một năm thôi Dự Tấn, bỏ bao nhiêu ngàn invest rồi cuối cùng người kia không có renew cái lease, mình làm sao Dự Tấn?
Thường á là tiệm nail thì nó có cái phức tạp chút xíu là cái người chủ cũ á, họ đứng tên cái lease. Cái người chủ mới đó, họ không có đủ khả năng để đứng cái lease đó. Thành ra thường thường chủ á, là họ bắt buộc cái người chủ cũ vẫn còn đứng tên và người thứ hai mua tiệm á là add cái tên thêm thôi. Khi nào hết cái contract á, thì họ sẽ resign với cái name của người mới tùy theo cái tình hình họ. Còn cái người, cái business mới này, họ owner mới này họ trả như thế nào, nếu mà họ không đàng hoàng, họ có quyền kick out. Nhưng mà mình trả forfeit thì người chủ sẽ họ renew cho mình. Nhưng mà nhiều cái ly lớn quá thì không đứng được.
Nhưng mà Dự Tấn, có một điều tôi muốn hiểu là một khi quý vị đã dám bỏ ra 10, 20, 30 ngàn, 50 ngàn, mà quý vị hòa tiện không mướn một luật sư nghỉ vô thì tốn giỏi lắm 500 tới 1.000 là cao vậy Tấn. Mấy cái vụ ly thì rất là dễ. Thì muốn chắc ăn á, quý vị nên có luật sư dính dáng vô vấn đề này. Chỉ còn quý vị mà mua được nguyên một vàng trâu vàng bò mà quý vị biết rằng cái nhà đó là ký bằng giấy là nói cái nhà này của tôi bán lại cho anh thì đâu có chắc chắn. Mình phải làm gì á, giống như kiểu mua nhà vậy Tấn. Khi hôm qua tôi có bán căn nhà rồi tôi mới thấy cái chuyện này rất là quan trọng vậy đó. Là một khi một người có thể làm một cái contract of deed, tức là cái chủ quyền nhà đó vậy đó. Cái người mà nhận cái tờ giấy đó chỉ thấy hai bên ký tên rồi cái người kia đặt giao cái tiền cho tôi thôi. Mà trong kia nó không có hỏi hay là coi cái record gì hết vậy đó. Nó chỉ nhận cái mà mình sao thôi rồi sau đó tính sao. Do đó quý vị một khi mà mua của một người nào quý vị không chắc chắn rằng người này có thể gạt mình á, thì quý vị làm ơn mướn một luật sư hoặc là quý vị vô cái title company. thì quý vị mới chắc ăn, chứ đừng có bỏ mấy chục ngàn ra đao một cái rồi ông kia xách tiền đi mất luôn là quý vị. Ở đây bên đất Mỹ bị cái này nhiều lắm. Vậy thôi.
Có cái trường hợp mà nhà nó bị cái liên tiền thiếu nợ này kia đó, mà cái người mua bằng tiền mặt nó, nhiều khi cái nhà 40 ngàn đi, thì hai bên nói chuyện nhau xong, cái ông A bán cho ông B sang tên xong, rồi cuối cùng cái nhà này thì đúng, không có bị tịch thâu, không bị hết, nhưng mà muốn sau này cái ông B mà muốn bán lại với ai nữa đó thì phải trả cái nợ đó mới bán được cái nhà, sang tên cái nhà.
Đúng, đúng. Thì cái vấn đề mà đổi chủ quyền á, Dự Tấn, có một cái văn phòng mà làm cái đi đó, nó, tôi thấy nó không có check record vậy, Dự Tấn.
Dạ vâng.
Tại vì mình sao cái đi thì nhận cái đi đó rồi, rồi bắt đầu đưa qua bên cái county đó, bên vấn đề nhà cửa property, Dự Tấn.
Dạ vâng.
Thì thứ nhất gửi gây thế, thành ra tôi thấy đó là nguy hiểm lắm.
Thành ra mình phải nhờ title hoặc là mình lên...
Dạ.
Tấn nghe nói có nhiều thành phố mình lên county mình lục được không?
À?
Có nhiều cái record ở trên county họ giữ để mình nhờ họ copy ra mình trả tiền, có cái dịch chính như trên thành phố họ có cái dịch vụ đó để mà...
Có gì Tấn, nhưng mà tôi thấy hôm qua cái chuyện mà tôi transfer cái title á, ủa lạ ghê, sao không có lục vô cái record coi cái nhà này có được quyền bán hay không, gì Tấn?
Dạ
vâng. Đó, họ nói không phải phần sự của họ. Do đó... Nghe câu chuyện ngày hôm nay quý vị mà có mua nhà mở cửa, quý vị dám bỏ ra 100 ngàn, 200 ngàn thì làm ơn quý vị mướn một cái title company nhảy vô cái insurance đó, Dự Tấn. Tại vì có ở trên đất Mỹ nó có những miếng đất á, mà chủ quyền là hồi mấy trăm năm, 200 năm, 100 năm về trước của ông cố, nội sơ gì đó, Dự Tấn, để lại, Dự Tấn hiểu không? Rồi trong thời gian mình mua vẫn có cái title company nhảy vô, nhưng mà không có người chủ đó, không có giấy tờ. Đến khi họ mang cái giấy tờ hồi thời đó prove lại á, thì nếu đó là thật sự mà quý vị có mua cái insurance của title đó, miếng đất có Dự Tấn, thì họ sẽ đền hết tiền. Còn quý vị mà sang tên kiểu giống như tôi bán cho cái người hàng xóm tôi đó, thì nếu mà thật sự đây là gian xảo thì mất tiền rất dễ, Dự Tấn. Do đó quý vị nên đi làm cái gì, quý vị nên có bỏ ra mấy chục ngàn, quý vị chỉ tốn thêm 500 ngàn hay là ngàn mấy, quý vị cho chắc ăn hơn. Đó là câu khuyên của tôi ngày hôm nay, Dự Tấn.
Dạ vâng, đúng như vậy rồi. Mua bán cái nhà thì Tấn được Tấn cũng biết qua và làm chứng qua cũng vài người. Tức là qua văn phòng thì sang thì họ sẽ làm cái warranty deed, tức là mình là người chủ mới. Nhưng mà cái inside record của cái nhà là thiếu nợ ai hay là còn đang có cái lien gì trong đó thì chúng ta phải nhờ title, hoặc là Tấn nghe nói nhiều cái thành phố họ mình có lên trên nghe cái county mình lục được cái... Mình xin họ có record của cái nhà này thì họ copy lại cái record đó thì họ họ print out ra thì mình trả tiền theo cái service mà city họ charge mình hay là county họ charge mình. Thì cái đó Tấn có nghe nói là bên chứ chẳng hạn như là chị Thanh Vân cũng có nói điều đó. Còn nếu mình ra title thì sẽ mắc hơn chút. Đó, thì Tấn chỉ biết.
Nhưng mà mới là title thì chắc ăn. Còn ở đây nếu mà mình transfer cái đi thì có mấy chục bạc thôi, Tấn.
Yeah.
Dưới 40 đồng. Nhưng mà cái đó không chắc ăn đâu, quý vị vừa thấy đóng dấu rồi notary rồi xong quý vị mừng quá cái quý vị đưa 20.000 down payment tới chừng về nhà, cái nhà đó không phải của mình.
Dạ
đó là cái ý tôi muốn nói, và không phải là đây là cái chuyện thần thoại đâu, Dự Tấn.
Dạ đúng rồi.
Xảy ra rất là nhiều ở trên đất Mỹ mỗi ngày luôn.
Tức là cái nhà mà quý vị mua bằng tiền mặt là muốn quý vị muốn chắc ăn là cái nhà này hồi trước chủ sau chủ hồi xưa sửa nữa mà có đang thiếu nợ cái nhà này không đó, thì quý vị phải đi qua title để mà làm một cái bằng title policy. Tự nhiên Tấn quên mất tiêu. Tức là mình phải tìm, người ta sẽ điều tra căn nhà này có thiếu nợ hay không.
Không, họ sẽ search vô cái title coi cái những người chủ trước như thế nào và cái title này thuê chưa, Dự Tấn. Nhưng mà nếu mà thì giống như tôi nói, 150 năm trước có người nào là chủ đây rồi mà giấy tờ mất rồi sau này người ta bán lại, Dự Tấn. Mà họ mang cái giấy đó prove được dù cái nhà đó mất mà quý vị có cái title company mà nó mua cái insurance của cái title cái nhà đó, Dự Tấn. Thì người ta sẽ đền tiền lại mình. Thì đối với tôi á, bỏ chừng 100-200 ngàn hay 3-40 ngàn quý vị thiếu tốn thêm cho title company ngàn mấy gì, 2.000, 3.000 gì đó, nó dù sao nó cũng an tâm để mình ngủ trong căn nhà mình hơn là cứ hồi họ không biết nhà này thiệt hay giả, Dự Tấn.
Tôi nghĩ không tới mấy ngàn đâu, nhưng mà vài trăm thôi. Dạ. Quý vị muốn thì cái gì phải chắc ăn cái đó. Làm gì tiền bỏ ra rồi chắc chắn là quý vị phải biết là mình bỏ ra đúng.
Hơn nữa trong cộng đồng mình bây giờ tôi thấy vấn đề mà title company mà với là địa ốc của người Việt Nam mình á, tôi nghe mấy anh chị em nói đó thì rất là hay vậy Tấn.
Yeah.
Có những cái tôi cũng gọi một vài chị trên đài SPDA mình cũng cố vấn tôi cũng rất là hay trong cái vụ tôi mới bán căn nhà lần đầu tiên thôi.
Yeah.
Nhưng mà bây giờ sau khi tôi nghe nhiều quá tôi có thể mở ra văn phòng địa ốc được hay gì Tấn.
Xin được chào khán giả đầu tiên trong chương trình. Hello, xin cho biết quý danh ạ. Hello, vì nào đang giữ đường dây đó. Xin có lỗi vị thính giả này nhé, có thể gọi lại. Chúng tôi đang theo dõi, quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố và quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ để tham gia trực tiếp câu hỏi của quý vị. Hello, xin được chào ạ.
Hello.
Dạ, cô bằng máy nhỏ dùng Việt Tấn.
Hello.
Dạ vâng, tôi nghe đây ạ. Cho biết tên
dạ,
luôn.
Dạ, tôi tên Vân ở vùng Gia Lành.
Xin mời cô Vân.
Dạ, dạ chào anh Việt Tấn, dạ chào chú...
chú Minh Ẩn á, dạ.
Chú Minh Ẩn. Dạ, cháu muốn hỏi rằng mình có bằng lái á, bao nhiêu năm thì mình sẽ dạy lái xe lại được cho cái người khác à, chú?
À, hình như là over 1 năm đó chị, phải có kinh nghiệm và phải trên 21 tuổi.
Trên 21 tuổi.
Nhưng mà chị, tại vì mấy cái tin tức này chị biết không, thay đổi là thường và hơn nữa tôi cũng có làm về vấn đề bằng lái đó. Nếu mà chị gọi vô văn phòng tôi đó, tôi sẽ, nếu mà chị không research được cái này á, chị vô trong website đó là để là operation vehicle to be a teacher đó thì họ sẽ ấy. Còn nếu mà chị tìm không được chị gọi tôi giúp đỡ cho chị biết chắc chắn rõ hơn. Nhưng mà tôi biết rằng phải trên 21 tuổi mới dạy người ta được, có bằng lái ít lắm là 1 năm. Đó là những cái luật cũ cũ cái gì mà giờ tôi thấy chắc cũng có phát vậy thôi.
Dạ, còn một câu hỏi nữa là con biết là chú trả lời giùm con được hay không. À, có một đứa con của một người bạn, nó có bằng lái năm 16 tuổi. Thì người ta nói là khi mà đậu bằng lái thì sẽ không cho nó lái xe quá 12 giờ đêm cho tới khi 18 tuổi. À, nhưng mà khi nó nói rằng, nó hỏi trong trường thì thầy giáo nói nó là nếu mà bằng lái của nó sau 1 năm thì nó có thể đi được sau 12 giờ đêm nếu mà giống như là có
dạ, tôi cái đó tôi cũng có nghe nhưng mà giống như tôi nói tôi không có chuyên môn về cái ngành bên bằng lái. Tôi sẽ research cái đó cho tôi có người bạn là đúng trong vòng 1 năm đầu tiên thì nó không được chở, có nhiều bằng lái không được chở trên xe những hành khách nhỏ tuổi đấy chị. Do đó mấy cái luật đó thì của driver license rất là nhiều nhưng mà chị không tìm được câu trả lời đó. Thì dạ. Chị gọi vô văn phòng tôi sẽ tìm cho chị, ok?
Dạ, ok, chị có gì để cái, con...
Tại vì tôi một lần tôi nói, chị hỏi mấy cái này, thì tin tức á, tôi muốn cho chắc chắn, rõ ràng, đúng, chứ không phải là chị trả lời mà kiểu hai chiều. Thật ra dạ. Nhiều khi nghe tôi rồi cứ nói ẩn nói vậy, thì lỡ có chuyện gì tội nghiệp mấy em, ok?
Dạ, rồi, dạ, có gì để con gọi
xin
vô
chào.
Dạ,
cảm ơn chị.
Dạ, vâng, gần đây thì giống như là ở chúng ta đang gần những cái ngày lễ đó thì cũng Tân thấy có những cái video họ post lên trên Facebook và ở Houston kia rồi thì trong tiệm nail họ bị hai cái anh da màu vô cướp và giật bóp của khách, lấy hết bóp của bà chủ luôn, bà chủ chạy theo thì bị cái anh Mỹ đen phía sau anh bắn. Thì cái trường hợp này thấy rõ ràng là tới cái mùa này là quý vị biết là chị em ta mà đi làm nail thì nhớ xách cái giỏ cũng thường thôi. Mà trong bóp chỉ có một cái bằng lái và một cái debit card hoặc một thẻ credit card thôi. Nếu không thì quý vị sẽ tiền thì tôi nghĩ là không nên mang theo là vì quý vị chỉ mang theo tiền lẻ thôi. Đó. Còn khi mà có chuyện xảy ra thì quý vị cho có giật bóp thì cứ cho nó giật đi, cho nó lấy đi. Không cần phải rượt theo mà không cần phải làm gì hết. Tại vì người ta đang có súng à.
Nhưng mà trong cái vấn đề này, Diệp Tấn nhắc lại cho quý vị một số nữa. Đa số mấy cái tiệm nail á, nó lợi dụng cái lúc mà có ít người, Diệp Tấn, làm bộ xin vô đi tiểu là một. Và thường thường á, rờ cái nói, tôi không biết cái chỗ dặn đèn đâu. Mình vừa đứng dậy thì cái người ở ngoài là kéo cái tủ mình ra. Đa số là tiền tiếp rồi bỏ đó, Diệp Tấn, và bóp. Giờ khi tôi bước chân vô một cái tiệm nail kia, tôi thấy đúng là mấy cô này thật là sợ sang, Diệp Tấn. Tất cả 4 cô đều xài iPhone 6 mà loại bự hết. Mà để trên bàn á, Diệp Tấn, hiểu không? Trong lúc làm nail. Rồi đó là một cái cách mà tôi thấy quý vị show off nhiều quá đi. nếu mà những iPhone đó quý vị có setup á, iPhone đó, thì càng tốt họ lấy, họ không xài được và gọi cảnh sát. Còn đa số khi mà tôi do hỏi gì chứ chị có biết là cái máy này bị lấy á, mà cháu có biết bị lấy là cháu lấy lại được không? Đấy, cháu đâu có biết. Ờ, vậy cháu sao mua mấy cái quân xịn làm gì? Ô, để nghe nhạc chứ coi tin tức vậy thôi. Tôi nói vậy thì cất vô trong đi, trước sau bị ăn cắp thôi vậy Tấn. Mà mấy cái mà chưa set cái iCloud đó vậy Tấn.
Yeah.
Họ lấy lại và họ có thể bán lại và họ xài bình thường thôi. Mình không có set mấy cái đó thì đâu có lock được cái telephone mình.
Dạ vâng. À, xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Chào biết tên
Dạ chào anh. Em tên là Tuấn Hồ, em ở thành phố Arlington. Cho em hỏi anh Minh Hằng, giúp cho em câu hỏi này. Em có một chiếc xe mà Hello.
Dạ là chị nói đi ạ.
Dạ em có một chiếc xe mà em bị mất 10 tháng rồi. Nhưng mà bây giờ cũng cảnh sát cũng chưa tìm ra được cho em, mà nếu khi sau này mà lỡ mà cảnh sát tìm giúp cho em chiếc xe đó ra, mà ở chiếc xe đó nó ở thành phố khác xa hay ở đâu đâu xa, thì em sẽ xử lý như thế nào về chiếc xe đó? Vì chiếc xe đó nó cũng cũ rồi á, em có thể đi lấy thì nó cũng khổ cho mình, mà không đi lấy thì nó cũng khổ. Thì anh có thể góp cho em một cái ý kiến hay được không ạ?
Nếu mà thành phố xa thì theo cái tiểu bang mỗi cái nó có cái luật riêng, nhưng mà đa số đó, nếu mà chiếc xe đây bị mất mà có insurance 2 triệu không?
Dạ có, nhưng mà từ ngày mất rồi em cancel rồi ạ. À.
No, khoan. Tức là có insurance 2 triệu họ đành hình mình chiếc xe khác rồi phải không?
Dạ.
Đành chưa?
Dạ, trước đây thì em có đóng, nhưng mà từ ngày xe mất thì em đã cancel rồi ạ.
No, khi bị mất xe đó mình báo cáo cảnh sát đó, và báo cho insurance biết thì insurance đành chưa nếu mình có insurance 2 triệu?
Dạ không, insurance 1 triệu rưỡi thôi ạ, không có đen ạ.
Ok, 1 triệu rưỡi thì mấy, nhưng mà nếu chiếc xe đó thiệt cũ không lái vậy được. Nếu tìm ra ở thí dụ Oklahoma gì đó, thì họ gửi giấy về, mình cứ yên lặng, mình không trả lời chừng một thời gian. Thí dụ họ post lên cái báo chí là ấy, rồi bắt đầu xong họ sẽ thu cái xe đó nằm trong cái chỗ nghĩa địa của cảnh sát thôi.
Dạ,
lấy làm gì?
Nhưng vậy mà là mình không rốt lập gì cả.
Okay, khoan này. Nhưng mà nếu chiếc xe đó đã bị mất, có báo cáo cảnh sát rồi phải không?
Dạ rồi, làm report rồi ạ.
Rồi làm report rồi, giữ cái report đó để lỡ sau này có người nào vô cái auction nó mua chiếc xe đó. Cuối cùng á, mà họ lái, giữ cái bản số cũ mà lái, rồi họ gửi về cho mình mấy tất cả, thì mình có cái police report đây. Thì mình khỏi, mình không bị nhức đầu. Và bây giờ nếu muốn chắc ăn nữa, vô cái website MV Motor Vehicle Registration Administration á, để ghi trong đó nó có cái form mà để là chiếc xe này là không còn là chủ quyền đó. Ok.
Dạ. Yeah.
Để khi mà mỗi chỗ mà có cái tích cạch gửi về, họ sẽ check ai là chủ quyền, mà nhìn thấy mình không còn chủ quyền là đỡ nhức đầu hơn. Ok không?
Dạ. Yeah, yeah.
Còn nếu mà không biết vô website đó gọi tôi gửi cho cái website.
Dạ. Okay. Dạ. Em cảm ơn anh ạ. Dạ. Yeah.
Ok.
Quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố với phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Đẳng cùng Việt Tấn, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình. Mình trở lại trong phần 2, thưa anh.
Cảm ơn Việt Tấn.
Dung, nghe nói phải mua bảo hiểm Obamacare, không thì sẽ bị phạt hả?
Ừ, tôi mua từ hồi năm ngoái rồi đó.
Mình thấy nhà nhà quảng cáo, người người quảng cáo, ai cũng quảng cáo là bán được bảo hiểm Obamacare, bối rối ghê, biết gọi ai mà hỏi cho chính xác bây giờ.
Tôi thấy Nancy Ngân Trần ngon ngà ngang, cổ chuyên gia tư vấn và làm đơn cho người Việt mình mỗi sáng chủ nhật tại hai trụ sở cộng đồng người Việt Dallas và Tarrant đó. Cổ làm với tôi từ năm ngoái lần tận tình vô cùng.
Ồ, cái người mà quảng cáo trên đài 1600 là giúp làm bảo hiểm Obamacare từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm đó hả? Làm dữ vậy ta?
Ừ, làm việc tận tâm vậy đó. Điện thoại nè, 1855-279-3133. Ai mà đi làm về trễ, tối 12 giờ nhớ ra Obamacare thì gọi chị Nancy Ngân Trần cũng còn kịp. Nếu không hiểu nữa thì hẹn gặp tại cộng đồng để hỏi cho rõ.
Nancy Ngân Trần, 855-279-3133. Nancy Ngân Trần, 855-279-3133.
Nè chiều nay chị em mình đi ăn cá nướng ngang.
Ở đâu vậy em?
Nghe nói nhà hàng Hoa Sứ mới khai trương, có món cá nướng dài dòng rất ngon, mà là 100% nướng đó chị.
À, chị nghe nói Hoa Sứ có những món độc đáo mà không có nhà hàng nào ở Garland có được. Đó là các món ăn Pháp nổi tiếng như steak Hoa Sứ, steak tiêu đen, cá salmon sauce cam, và ốc escargot do chính đầu bếp tốt nghiệp trường Cordon Bleu tại Paris đảm nhiệm đó.
Hoa Sứ còn có các món ăn Việt Nam thuần túy, bún chả cá Lã Vọng, các món phở áp chảo rất tuyệt, cơm cháy chả bông khổ qua, lẩu gà chua cay, lẩu khổ qua chả cá.
Ừ, vậy thì chị em mình gặp nhau tại nhà hàng Hoa Sứ tối nay nha.
Nhà hàng Hoa Sứ là nhà hàng Mỹ Lan cũ, bên cạnh chợ Hiệp Thái Garden, số điện thoại 214-703-8451.
214-703-8451.
Nhà ở Colin gần trường học Richardson, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 165.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363. Nhà 4 phòng ngủ, góc đường gần Firewheel Mall, 165.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363. Nhà ở khu Dallas gần trường Richardson, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, trên 2.500 square feet, 209.900. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Builder Closeout, nhà mới xây ở Plano, cần bán gấp, giá từ 300 đến 400 ngàn. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Quý vị nào muốn cho vay tiền với 12% tiền lời một năm, xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363, 816-0363.
Đậu rồi, đậu rồi.
Bài thi NEL kỳ này đổi khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ngơ.
Ừ, chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu.
Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng.
Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington,
gấp Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286,
817-798-6331,
817-798-6331.
Vĩnh Hương xin thông báo chả chiên của Vĩnh Hương chỉ có 3 đồng một pound bán khắp các chợ Việt Nam.
Tía, cuối tuần này nấu phở ăn nghe.
Ủa, tuần trước phở, tuần này cũng phở nữa hả?
Thì tại
bò viên Vĩnh Hương chứ gì.
Dạ.
Má cũng mê bò viên Vĩnh Hương, huống gì con.
Tôi cũng vậy, để nói bà tuần này nấu phở bò viên ăn tiếp, mà phải là bò viên Vĩnh Hương mới được đó nghe.
Mà phải là bò viên Vĩnh Hương mới được.
Vĩnh Hương bò viên gân nổi tiếng gần 20 năm qua tại Dallas Fort Worth. Bò viên gân Vĩnh Hương làm tại chỗ, nóng, bảo đảm thơm ngon, số dách.
Vĩnh Hương có giá thật đặc biệt cho các nhà hàng. Bò viên gân Vĩnh Hương rất xứng đáng làm quà tặng cho thân nhân khắp nơi. Vĩnh Hương trong khu Phước Lộc Thọ, Arlington. Điện thoại
817-226-7789.
Mình tên là Phượng, mình đến tiệm vàng Mark Samuel mua cả nguyên một bộ luôn đó, là vừa lắc dây chuyền và vừa đo bông luôn. Nhẫn phẩm chất của mặt hàng ở đây thấy cũng vừa cái giá tiền của mình mà cũng rất là sáng và tốt, cho nên rất là thích.
Nhẫn đính hôn đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng tại tiệm kim hoàn Mark Samuel Jewelers ở Grapevine và Frisco.
Hột xoàn giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay, lên đến 75% off cho tất cả các hột xoàn. Lưu ý, hột xoàn của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL, IGI.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng. Tiệm Kim Hoàng Mark Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786, 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786, 972-691-1786, website tiếng Việt msjsaigon.com.
Đặc biệt giảm thêm 500 đồng nếu nói nghe trên Radio Sài Gòn 1600, Kim Hoàng Mark Samuel Jewelers, nơi ước mơ của bạn thành hiện thực.
Chào đón Thanksgiving, Vũ trường sân khấu Sway trân trọng giới thiệu chương trình ca nhạc và hài kịch yêu người như thế đó, được tổ chức vào thứ Sáu ngày 28 tháng 11 lúc 9 giờ tối với các giọng ca Ngọc Huyền, Cam Thơ, ca sĩ diễn viên Hòa Hiệp, Nguyễn Lê Bá Thắng đến từ Việt Nam và các ca sĩ địa phương, ban nhạc Blackstone. Đây là một chương trình ca nhạc đặc sắc kết hợp giữa ca nhạc, hài kịch và biểu diễn thời trang. Giá vé là 35 đồng, bán tại nhà hàng Hoa Sứ khu Hiệp Thái Garden và nhà hàng Lá Xanh khu chợ Trường Nguyên. Giao vé tận nhà và đặt bàn trước, xin gọi chị Thanh 832-628-0899. 832-628-0899. Chương trình ca nhạc, hài kịch Vũ trường Square tối thứ Sáu ngày 28 tháng 11. Xin kính mời.
Xin trở lại những kỷ niệm buồn vui. Ngày xanh đã theo thời gian.
Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California.
Xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sát độc hoàn và dược thảo dưỡng can hoàn, cách chữa trị bệnh phong ngứa, có công dụng giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện. có tác dụng trị được những hiện tượng mề đay, mần đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, trị được những bệnh trà mặn, eczema, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả những bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng can có công dụng thải bỏ những độc tố trong máu, giúp trị tận gốc bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào.
Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
Em có biết không, tại Dallas có nhiều trường dạy thẩm mỹ, nhưng chỉ có trường ABC Beauty Academy là tốt nhất. Đây là một trường chuyên dạy tóc, nails và facial, đặc biệt có chương trình tài trợ học phí của chính phủ. Học sinh sẽ không phải trả một khoản lệ phí nào.
Như vậy là em đi học không phải tốn tiền hả?
Đúng vậy, nếu được qualify, bảo đảm thi đậu các lớp luyện thi lý thuyết và thực hành cho học sinh cần thi State Board. Trường có hướng dẫn thi ATB. Ngoài ra, trường có lớp học 4 tiếng renew bằng theo yêu cầu của TDLR. Chúng tôi sẽ giúp xin tiền học phí nếu quý vị đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, lo thủ tục chuyển bằng từ các tiểu bang khác, thị thực chữ ký.
Điện thoại của ABC Beauty Academy có phải là 972-485-1222?
Đúng vậy, 972-485-1222.
Trường ABC nhận cấp E20 cho du học sinh trên toàn thế giới đến Hoa Kỳ học nail, tóc và facial.
972-485-1222.
Công ty dược thảo Forever Life hân hạnh giới thiệu sản phẩm thượng hảo hạng Biostem Gen Ngọc Toàn Khang, có tác dụng tái sinh thêm các tế bào mới, trẻ trung, khỏe mạnh, thay thế cho các tế bào đã bị lão hóa trong cơ thể để bảo đảm mang lại sức khỏe hoàn hảo, giữ mãi nét thanh xuân từ làn da mịn màng đến mái tóc mượt mà óng ả, đẩy lui sự lão hóa, bồi bổ tâm sinh lý sảng khoái yêu đời. Biostem Gen Ngọc Toàn Khang gồm những tinh chất danh tiếng như stem cell, tế bào gốc nhau thai cửu, tổ yến thượng hạng, tinh chất collagen, tinh chất ngọc trai và sữa ông chúa, là món quà vô giá để quý vị luôn được sống trẻ, sống khỏe, sống an khang.
Đang có chương trình đặc biệt mua 4 tặng 1. Ngọc Toàn Khang có bán tại đại lý chính là nhà thuốc Mẫu Phước Đường hai nơi.
Gửi tiền xin tới công ty Hồng Lan.
Công ty Hồng Lan chuyển tiền chuyển hàng về Việt Nam. Chân thành cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ Hồng Lan trong nhiều năm qua. Hồng Lan có giá thuế đặc biệt khi quý khách gửi đồ điện tử về Việt Nam. Hồng Lan nhận chuyển sữa Ensure, sữa cho người tiểu đường, dầu gió xanh về Việt Nam. Hồng Lan chuyển tiền uy tín, tận tâm. Hồng Lan trong khu Sài Gòn Mall, 972-530-0631, 530-0631. Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy.
Mời đồng hương đến với công ty Hồng Lan.
Anh ơi, em nhớ Phở Đoàn. Phở cơm bún cháo món nào cũng ngon, đậu chiên đậu trắng đường gừng, ăn rồi mới biết đậu ngon cỡ nào. Quê em bún mắm Sóc Trăng, Phở Đoàn bún mắm còn ngon hơn nhiều.
Đặc biệt lúc này Phở Đoàn đã trở lại bán cá nướng da giòn, đang giảm giá 35 đồng còn 25 đồng, 45 đồng còn 35 đồng, 50 đồng còn 40 đồng, bảo đảm ngon và rẻ không đâu bằng.
Ngoài ra Phở Đoàn còn có bộ 7 món cùng nhiều món ăn độc đáo khác. Phở Đoàn ở Carrollton trong khu chợ H1, điện thoại 972-323-4999. Phở Đoàn tại Golden số 3530 West Walnut Street, điện thoại 972-494-5213, mở cửa từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối. Phở Đoàn có đậu hũ chiên, đậu hũ nước đường và food to go, mong quý khách ủng hộ.
Nhanh hơn ngân hàng, nhanh hơn bưu điện và rẻ hơn bất cứ nơi nào, đó là Hoa Phát, 1-800-531-6363. Công ty chuyển tiền về Việt Nam đầu tiên với các dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam nhận trong ngày tại các trung tâm thành phố lớn. Gửi quà về Việt Nam, tao bắt tận nhà, an toàn, nhanh chóng. Tổng đại lý phân phối dầu nóng Aurora trên toàn nước Mỹ, cung cấp sữa bột dinh dưỡng Entrex dùng cho mọi lứa tuổi. Đại lý sữa bột Xten dùng cho bệnh tiểu đường, làm giảm cân, tránh béo phì. Bán các loại thẻ điện thoại gọi về Việt Nam và pin led con. Khi về thăm thân nhân ở Việt Nam, muốn gọn gàng, nhẹ nhàng khi di chuyển, muốn thoải mái ở phi trường và cửa khẩu, hãy giao tất cả đồ đạc, vật dụng còn sót lại cho Hoa Phát đem đến tận nhà cho quý vị. Chọn mặt gửi tiền, chọn sự an toàn, xin chọn Hoa Phát, 1-800-531-6363.
Muốn được mạnh khỏe tươi trẻ quanh năm, giải trừ bệnh tật, hãy dùng phòng xông hơi Healthmate Home Sauna tại Teletron.
Healthmate Infrared Sauna giúp tăng mỡ giảm cân, làm cho làn da tươi trẻ mịn màng, giảm nguy cơ cao mỡ, tiểu đường, tăng cường kháng thể, giải trừ độc tố, là liệu pháp tốt nhất để ngăn ngừa và chữa trị ung thư.
Healthmate Infrared Sauna là phòng xông hơi duy nhất của Mỹ được UL Approved Lifetime Warranty, chỉ có tại Teletron, đang sale từ 600 đồng đến 2.000 đồng off, trả góp không tiền lời.
Hãy đến Teletron nằm thử chiếc ghế massage vật lý trị liệu Inada Dreamway, thế hệ mới robot massage hiện đại nhất của Nhật, do các bác sĩ và khoa học gia của Nhật Bản sáng chế và được làm 100% tại Nhật.
Với các chức năng vật lý trị liệu chính xác hiệu quả, Inada Medical Chair làm tan biến mệt mỏi, chữa đau lưng, nhức vai, mỏi cổ, tê bút tay chân,
đau thần kinh tòa, lệch lạc đĩa đệm, cột sống, phục hồi trí lực.
Inada Dreamway Medical Chair, thế hệ mới 3D robot massage của Nhật tốt nhất thế giới, chỉ có tại Teletron, giá 12.000, sale 8.499 đồng, trả góp dài hạn không tiền lời, lắp ráp tận nhà hoàn toàn miễn phí.
Teletron Dallas Forward trong thương xá Asia Times Square, điện thoại 972-660-8999, 972-660-8999.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Mời quý vị tiếp tục gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Để trực tiếp gửi câu hỏi đến tiến sĩ Trương Minh Ẩn trong chương trình này, cũng như gửi những chia sẻ của quý vị vào chương trình này. Và xin được chào anh trở lại trong phần 2, thưa anh.
Chào quý vị và chào giờ phát.
Việt Tấn thấy có một vị thính giả chờ rất là lâu và chưa rời đường dây. Alo. Xin chào vị thính giả nào đang đợi trên đường dây khá lâu ạ.
Alo, chào Việt Tấn, chú Minh Ẩn, chưa nãy.
Anh Tiến, anh có câu hỏi gì mới đó anh Tiến?
Hỏi đơn giản là khi mình đi ngoài đường mà gặp xe trường mà nó dơ bản tốt ra, nó theo đúng luật là phải dừng cả hai chiều hay là một chiều ở chứ sao đúng á?
Anh nói chưa nghe rõ.
Anh nói đi đường mà gặp xe học sinh á, nó dơ cái bản tốt ra, nó theo đúng luật là dừng hai chiều hay là một chiều.
Ok, cái câu này tôi nhắc lại bao nhiêu lần rồi. Nếu con đường mà ở giữa nó có nguyên cái hàng cây không có chỗ qua lại thì bên kia xe đậu để đèn đỏ, mình bên đây vẫn còn được chạy. Nhưng mà nếu mà hai bên có đường đi qua lại, tức là mình nhìn mình biết, ví dụ như cái bãi cỏ thôi đó, người ta có thể đi qua lại được đó, thì phải nhường hai bên. Ok.
Hello, anh Tiến, anh hiểu chưa?
Là ở giữa có cây là mình phải dừng
à? Ở giữa có cây mà ví dụ trồng cây gọi là bích qua luôn không đi được, hoặc là có cái xi măng cái block xi măng á, hoặc là ở giữa có cái hàng rào, tức là không ai qua được á, xe bên kia ngừng thì bên đây không ngừng. Nhưng mà nếu mà cái hàng cây đó hoặc xi măng á mà nó có cái chỗ mà chiếc xe đậu đó mà có cái đường đi qua lại thì mình bên đây cũng phải đậu dừng lại.
Tức là cái đường nào mà không có cái lằn giữa, mà cái con lương giữa với lại không có trồng những cái cành hàng cây mà quẹo trái quẹo phải đó thì mình được chạy bên kia, phải không thưa anh? Còn mà nếu mà có cái mũi tên mà con đường chỉ có một cái center giữa mà cho hai chiếc xe đậu quẹo trái quẹo phải là con đường đó là người đi bộ có thể đi qua được đó, là bên kia bắt buộc phải ngừng luôn, phải không thưa anh?
Ok, hai bên phải ngừng, nhưng mà nếu có con lương ở giữa nhưng mà có cái chỗ để cho hai bên đường qua lại được á, mình cũng phải dừng.
Dạ vâng. Hai anh lên tiếng ha. Thế là tức là người đi bộ mà băng qua được á, là bắt buộc phải ngừng nhé.
Dạ, cái tức là cái đường nào mà có người đi bộ qua được thì bắt buộc hai bên, phải không?
Đúng rồi anh. Đúng. Vậy nha, mai mốt anh nhớ ngừng nha.
Nhưng mà nếu mà mình không chắc ăn, mình thấy cây có chỗ nó dày, chỗ ngắn ra thì cái quan trọng nhất mình cứ ngừng đi. Ngừng cái đó không có tội gì hết trơn á, còn hơn là bị tiết cả 250 triệu đồng nó mất.
Okay. Rồi, xin chào anh nhé.
Xin chào các bạn.
Vâng, vừa rồi Tấn có thấy hai vị thính giả đang đợi trên đường dây. Và mời quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình qua số 817-899-4110, 817-899-4110. Hello. Chào vị thính giả tiếp theo.
Hello, em chào chị Tấn. Em xin chào chú Ẩn. Chào chú Ẩn.
Ok. Rồi, mời anh ạ.
Nói đi ạ. Xin lỗi chú Ẩn. Con tên là Bình đó. Con ở nhà con ở Arlington đó. Con có chuyện này muốn hỏi chú Ẩn. Giống như lúc trước mà mình làm công việc cho người ta đó, rồi mình giao information của mình cho người ta để người ta làm như thế đó chú Ẩn. Và bây giờ họ giống như họ muốn lấy cái information mình, họ làm chuyện bậy bạ đó, bây giờ mình phải làm sao hả chú Ẩn?
Ok, có cái chữ mà cha hỏi chú là họ muốn, tức là họ chưa làm phải không, mà làm sao mình biết họ muốn?
Dạ thưa chú Ẩn, giống như là họ thiếu tiền con, bây giờ họ không trả, xong rồi con gọi điện cho họ đó. Họ report cái tên của con cho cảnh sát, họ nói với con á, nếu mà con gọi điện cho họ nữa, họ sẽ gọi cảnh sát bắt con á. Rồi họ nói, họ lại sẽ lấy information của con, họ đưa cho sở thuế, để sở thuế giống như chết của con lại thì của con lại okay.
Đó, như là hù anh lại đúng không, như là hù anh lại đúng không?
Dạ đúng rồi đó.
Đây là cái câu chuyện nãy tôi mới nói giây phút đầu đó, thì bây giờ nó có hai cái. Thí dụ như mình gọi điện thoại lại nhà người ta mà yêu cầu trả tiền người ta không trả, người ta nói câu rằng tôi không muốn anh gọi lại nữa thì mình đừng gọi lại nữa. Mình gọi lại nữa người ta có thể phao cái vụ mình làm phiền người ta bởi điện thoại, cái đó cũng là luật, mình có thể bị phạt. Nhưng nếu mà họ quyết định họ làm vậy đó thì cái đầu tiên á là mình nên biết rằng người này không muốn nói chuyện mình nữa, thì bây giờ mình lên cái giống như nãy tôi nói cái tòa JB ở chỗ dùng mình ở đó, mình nói lên tên thì hình như là cái tòa JB 1 JB 2 gì đó, thì có người Việt Nam làm ta sẽ giúp đỡ phao cái kê đó để lấy tiền lại người ta, nhưng mà phải có bằng chứng chẳng hạn giấy mượn nợ bất cứ một cái gì. Ok, còn bây giờ nếu người ta yêu cầu mình ngừng á, mình không ngừng, người ta gọi cảnh sát, cái câu đó nói rất là đúng, anh hiểu không?
Okay. Dạ. Còn giống như họ lấy information của mình, họ nộp bây giờ tờ thế này nọ rồi mình làm sao
hết anh? Ok, bây giờ cái câu trả lời là nãy giờ nghe là chữ họ muốn, tức là họ hăm dọa hay làm gì đó, mình gọi các, nếu mình đã gọi trước
cho mình luôn,
gọi cảnh sát cho họ biết cái đó luôn. Thì bây giờ lên trên ba cái credit report, Equifax, rồi TransUnion rồi đó, mình block cái đó lại có 10 đồng bạc thôi. Ok, một lần. Block information, ok? Nhưng mà khi mà block cái đó rồi á, mà mình có muốn apply thẻ credit gì á, họ lúc nào họ cũng nói mình bad credit hết. Không phải bad credit là họ không approve, không có chấp nhận cho mình. Mình phải cho họ biết rằng tôi có block cái credit của tôi. Do đó quý vị muốn là để tôi gọi trên đó, tôi làm cái permit cho. Tôi approve cho vấn đề đó. Còn nếu quý vị mà đóng tiền mỗi tháng, thì họ sẽ báo cáo cho quý vị khi người nào mà muốn apply cho, mình muốn apply cho thẻ Target đi hoặc là Walmart, thì họ check, họ nói ok, mình có đồng ý cho họ qua information hay không. Còn nếu mà mình chỉ đóng có 10 đồng thì cái nào cũng bị deny hết, tức là không có nào mà nó gọi là đồng ý hết. Ok không?
Dạ. Ý con muốn hỏi chú anh, mình có cái tờ nào mình kiện người ta nữa, cái vụ mà họ bill xấu mình đó chú anh.
Ok, cái bên đất Mỹ này á, cái vấn đề gọi là slander đó, tức là bill xấu người ta đó. Thì bây giờ nếu mà thật sự ra đối với tôi, người ta cũng bill xấu tôi hàng rầm đây, nhưng mà chuyện gì cũng đem ra tòa hết thì cả đời mình cứ ra tòa hoài. Nếu mà chuyện gì thiệt đó, bây giờ dù hai bên thưa gửi nhau, mình có thắng thua mình cũng tốn tiền. Cái người mà thắng cuộc trong hai vụ người thua đó là luật sư thôi. Là luật sư ăn tiền, mà hôm nay thắng chưa hẳn mình lấy được tiền. Người thua chưa hẳn họ trả tiền mình. Ok?
Dạ, yeah, ok. Vậy con cảm ơn chú Ảnh nhiều nha chú Ảnh.
Rồi.
Hey, xin chào.
Dạ.
Phải nói là ở trên cái sinh hoạt hàng ngày này, mỗi người mỗi tánh. Và tất cả những cái chuyện mà có liên quan đến tiền, bạc hoặc là đủ thứ hết. Nhưng mà nói tóm lại là người nào mà may mắn thì gặp được cái người họ honest, họ chân thật, họ đàng hoàng. Còn trong cái sinh hoạt hàng ngày mình không may mắn, mình gặp những cái người họ không có đàng hoàng về tiền bạc là một. Cái thứ hai là họ không giữ uy tín là hai. Đó là mình xui xẻo mình gặp phải những người đó. Mà nếu như mà mình là có cái tính mà kêu bằng du côn hoặc là cái tính nóng giống như thời trẻ đó, thì ở Mỹ này cũng hơi phiền. Hồi xưa cái thời khoảng 18, 19, 20 em cũng rất là nóng tánh thôi anh. Cái thời đó là nóng tánh lắm. Nhưng mà bây giờ tự nhiên mình bên này mình thấy mình khu lại, mình hiền lại. Nhưng mà nhiều khi, đôi khi có nhiều chuyện mình không cầm nổi. Nhiều khi mình giống như là dồn nén nhiều quá mình không cầm nổi, thì ngay cái phút đó là cái phút người nào xui xẻo đó thì gặp ngay cái phút đó là của cái người mà họ nóng tính mà họ đàng hoàng. Còn những cái người mà họ đi cứ đi ăn gian, ăn giật, rồi ăn có nói không, rồi những người tối ngày đi lường gạt tiền bạc người ta, đi lường gạt contract lấy tiền rồi không chịu làm, mấy người đó đi đêm thì cũng có ngày gặp ma. Tức là sẽ gặp cái ngày mà gặp cái người mà họ đang bị chồn dồn ép nhiều quá, họ bị cái bằng tức nước vỡ bờ đó anh, thì họ sẽ gặp cái hậu quả mà nhiều khi ngoài cái ý muốn luôn. Thành ra tôi nói là cái câu đi đêm gặp ma thế nào cũng có, chắc chắn phải không anh?
Dạ, nhưng mà cái đối với những cái người mà chuyên môn gian xảo gạt người ta hoặc là chuyên môn du khống cái này kia gì đó, thì đối với
tôn giáo nào cũng vậy, nó cũng sẽ có cái nhân quả của nó thôi. Dì Tấn hiểu không? Giống như dì Tấn nói chữ đi đêm có ngày gặp ma, tức là cái nhân quả nó sẽ tới. Do đó chúng ta sống mà chúng ta cảm thấy làm sao ngủ hay là mình tố giác một người nào cái chuyện mà không có đó. Thì những người, cái người mà biết đầu tiên chính là cái người nói đó dì Tấn.
Dạ vâng.
Do đó chúng ta phải cẩn thận sống, tại vì cuộc sống nó ngắn ngủi lắm. Con người ta có thể chết nay chết mai, thành ra mình làm cái gì mà cảm thấy thành thật. Chứ còn giống như anh, các em vừa nói đó, mà cái gì mình cũng thưa gửi hết thì cả đời mình tối ngày nó to không mệt lắm gì tới.
Nhưng mà nói tóm lại là ở trên sinh hoạt của trái đất này, hoặc là nói trên thế giới này, con người, mỗi người mỗi tánh. Có người là gạt tiền người ta xong tối ngủ ngon lắm. Nhưng mà có người mà lỡ mà làm mất mát, giống như mình không cố tình mình làm mất mát những tiền bạc người ta, mất mát tình cảm gia đình người ta, mình nói không cố tình, người ta ngủ không ngon nữa. Mà có người thì tỉnh bơ thôi, họ gạt quen rồi.
Người ta kỹ rằng á, những tay giết heo giết bò đó, họ ngủ rất ngon mỗi ngày, nhưng mà đến giây phút cuối cùng cuộc đời của họ nó dịu tấn, những cái hình ảnh nó trở lại với họ, thành cứ tin đi dịu tấn. Giống như bây giờ á, nếu mà dịu tấn nói sinh hoạt hàng ngày giống như Nga Sô bây giờ, bỗng dưng mang chiếc máy bay mà cái loại mà xịn mà thả bom nó bay gần Mỹ chơi vậy dịu tấn. Có nguyên cái xứ Nga bự vậy, tại sao họ kiếm chuyện? Bởi vì mình nói trên xã hội này có những người khùng đó, thì bởi vậy mình mới có chuyện hoài. Thì quý vị giống như cái câu hồi nãy vừa Tấn nói đó là đi đêm có ngày gặp ma, thì những cái tên nào gian ác trước sau cũng phải dính một cái gì vừa Tấn. Không bao giờ cuộc đời mà cứ lên hoài, vừa Tấn nó lên tới cái đỉnh nào nó phải xuống, phải không?
Dạ vâng, thì hy vọng rằng mọi người mà đang tính lường gạt nha, lường gạt mà đã đủ rồi đó thì đừng lường gạt nữa nhé. Lường gạt nữa hoặc là cứ chỉ định người khác đó thì thế nào cũng có ngày mình sẽ bị cái hậu quả. Mà nói hậu quả về kiếp sau thì Tấn nghĩ là Tấn không nghĩ xa xôi vậy, như hậu quả kiếp này thôi.
Bây giờ thì Tấn dòm thấy cái người mà sống luôn luôn gian lận á, thì nếu mà họ tránh được á thì may mắn, còn đa số thì khó tránh không vậy Tấn. Tại vì trên đất Mỹ này dòm cái luật lệ nó lỏng leo vậy chứ nó thật sự nó chặt ghê gớm lắm. Một khi mà dính án tới tòa án rồi á, ủa sao nó mệt lắm vậy Tấn, từ bail bond đi ra rồi lên hầu tòa xong ông tòa nói bên đây tôi nhức đầu quá thôi, dời lại thêm 3 tháng nữa thì thêm 3 tháng lại ngủ không được nữa vậy Tấn.
Yeah.
Do đó sống thành thật, sống lương thiện là cuộc đời mình hạnh phúc đó vậy Tấn.
Dạ yeah, vâng, đúng, đúng như vậy, sống lương thiện là cuộc đời hạnh phúc nhất. À, sống mà cứ giống như là bây giờ, thật sự mà nói muốn trở lại cái thời xưa của mình, hoặc là mình nói là bây giờ đừng có lo lắng nhiều. Bây giờ đi làm hãng 10 đồng một giờ, làm 8 tiếng, tiền ít, ở nhà nhỏ, đi xe trung bình thôi, thì đời sống về ôm con đi chơi với con, sống rất là sung sướng. Nhưng mà không có lo lắng nhiều. Còn những người mà làm lương 40-50 đồng hoặc là business tiền nhiều, nhưng mà vướng vô cờ bạc, nè, vướng vô trai gái, nè, rượu chè rồi, vướng vô đủ thứ hết, phải nằm, phải lo lắng, suy nghĩ, ở nhà to. Thì cái đời sống Tấn thấy là bây giờ sức khỏe là vàng. Thành ra quý vị nhớ là làm gì cho nó, người nó nhẹ nhàng chút xíu thì đầu óc mình sẽ thanh thản hơn và không có bệnh tật nhiều. Sức khỏe là vàng nha, quý vị nhớ nhé.
Nếu chưa có người gọi, có một cái câu chuyện tôi cần phải nói rất quan trọng.
Xin mời anh, dạ.
Ở Việt Nam mình á, hay qua đây mà từ Việt Nam mới qua đó, Việt Nam chơi mà gặp mấy đứa nhỏ mà cháu rồi trong nhà đó hở cái tụ quần nhỏ chơi. Việt Nam mình chơi cái trò đó rất nhiều.
Dạ vâng.
Thì ở đây á, quý vị nào mà quen cái tánh ở Việt Nam rồi á, cái đó phải bỏ qua. Tại đứa nhỏ này nó vô trong trường mà khi mà 5 tuổi vô kindergarten á, tức là cái mẫu giáo đó, Việt Tấn.
Dạ vâng.
Thì thí dụ như từ mẫu giáo đã dạy là không ai được đụng cái đó của mình hay kia. Thì bắt đầu hỏi gì chứ có bỗng dưng cái đứa nhỏ mà nó khôn hơn chút á, thì nó biết rằng đây là chỉ giỡn thôi, còn nhưng mà 5 tuổi là làm, 5-6 tuổi mà làm gì mà khôn cỡ đó. Vậy Tấn nói nhà tôi có cái cô hay gì tối ngày chơi cái tục quần hoài, hiểu không? Thì bắt đầu quý vị thấy mà cơ quan bảo vệ trẻ em xuống là quý vị bắt đầu kẹt rồi. Ở tù hay không thì chưa biết, nhưng mà sẽ điều tra lên, mà nếu đủ điều kiện á, thứ nhất á là mình ở tù, thứ hai á là mình bị đứa nhỏ bắt ra khỏi nhà để giao lợi cho, nếu cha mẹ mà có lỏng lơ để cho người này cứ tụt quần đứng nít hoài đó. Tại tôi thấy, tôi đi nhiều nhà mà thỉnh thoảng tôi thấy lợi chơi hay có vẻ tụt quần mấy đứa nít chơi gì đó. Rồi đứa nhỏ nó học, nó sanh ở bên Mỹ này, nó sống trong mấy cái pre-K đó, tức là mấy cái giường trẻ đó, họ cũng đã dạy cái chuyện đó. Thành ra thấy cái chuyện đó rất là quan trọng với dự tấn. Dạ, nó nhắc nhở là quý vị nữa, đừng có để bị ở tù mấy cái chuyện mà nó không đáng.
Dạ.
Đây không phải trò chơi bên đất Mỹ, đừng bao giờ đụng cái đó hết. Và thêm cái nữa là khi mà mình đi tắm mấy đứa nhỏ, nếu mà mình là đường ông ha, gì đó, tránh mà sờ mó mấy đứa nhỏ về vấn đề mà tắm rửa rồi chùi cái đó.
Dạ vâng. Thì dạ, cái dạ. Chuyện ở Mỹ nó rất là bởi vì ngày xưa Tấn hay nói với mấy đứa bạn ở Việt Nam, Tấn nói là ở bên Mỹ dễ ở tù lắm, chuyện gì cũng ở tù được hết á, từ cái tích cả xe không trả rồi uống rượu lái xe cũng ở tù, cái gì cũng dễ ở tù lắm. Mà nó nói nghe nói bên đó sướng lắm, mà Tấn đúng, sướng thì sướng nhưng mà mình không có giữ luật là dễ ở tù lắm, có khi một ngày cũng là ở tù, phải không anh?
Dạ đúng rồi,
một ngày cũng là ở tù.
Ví dụ như ngay mà mình lái xe mà bị bắt đứng ngay đó để chờ ghi tích cạch, cái đó cũng thuộc về bị bắt rồi vậy Tấn.
Dạ vâng.
Thành ra ở đây á, giữ luật lệ cho đúng, nhưng mà giữ luật lệ cỡ nào lệ quý vị cũng dễ vi phạm, nhưng mà tùy theo người cảnh sát, người cảnh sát mà kiểu mang kỳ si mang kỳ đô á, quý vị làm cái gì mà hơi sai chút cái họ bắt đầu họ ghi tích cạch. Nhưng mà nhớ kỹ rằng đối với tôi nói thẳng câu á, mấy cảnh sát là lái xe ổng nhất, tại vì quen rượt người ta gì Tấn. Luôn cả tôi cũng thấy nhiều khi tôi lái rất là ẩu.
Dạ vâng.
Sau đó thì bởi vì khi mà tôi ở ngoài đường á, mỗi lần tôi gây tích cực cho người ta, khi nào tôi thấy cái đó mình đã vi phạm rồi, không bao giờ tôi ghi cho người ta hết.
Dạ vâng. Sẵn dịp cuối năm rồi, quý vị thấy là cuối năm rồi có nhiều chuyện xảy ra, mà nhất là hay cái vấn đề mà cướp bóc này kia đó. Thì mấy cái camera gắn trong nhà bây giờ rất là rẻ. Quý vị cứ mua rồi nhờ người ta gắn, không biết gắn thì người ta gắn cho mình. Tấn thấy nhiều nơi quảng cáo là 3 camera có 500 đồng luôn cái hộp, luôn tiền công. Quý vị đi đâu cũng có thể coi được trong nhà. Rồi quý vị gắn ở trước nhà ngay thùng thơ mình cái, coi có ai ăn cắp thơ mình hay không, hay là gắn xung quanh nhà có ai lạ hay tới hay không. Rồi nó send vô email quý vị nữa. Ai mà đi vô tới sau nhà là tự động nó send email vô, qua cái message vô email quý vị. Quý vị mở ra là coi có ai tới nhà liền. Bây giờ nó dữ dội vậy đó anh. Nhưng mà
giờ thì cái điện thoại mà như iPhone, Android rồi gì Tấn là
dạ.
Bắt mấy đó hết.
Dạ
Tấn nói đúng. Cuối năm rồi quý vị biết không? Có những cái gia đình mà không bao giờ đi làm, không có tiền, không có bạc rồi đó, thì suy nghĩ những cái con đường mà để kiếm quà cho con trong dịp Giáng sinh này. Và nhất là bên Mỹ này, quý vị đừng bao giờ show off bằng cách là mở cửa sổ, gắn đèn rồi để quà với cây Noel. Mà quý vị vừa ra khỏi nhà về bỗng dưng mình mất quà, mất luôn cái cửa sổ gì đó.
Dạ vâng. Xin anh gửi lời chào đến quý khán giả luôn ạ.
Dạ, hôm nay là một ngày rất lạnh, một lần nữa nhắc nhở quý vị nha. Ngày mai quý vị làm ơn ở trong nhà đó, dặn nước cho nó nhiễu, không tốn bao nhiêu, nhiễu chứ không phải là chảy thiệt dài. Để đừng có bể ống nước rất là phiền. Nhớ đậy ở ngoài tất cả các ống nước, mua cái loại mà cái nắp đậy mà làm bằng móp ra gì đó.
Dạ vâng.
Rồi để giữ cái hơi lạnh rất là đông. Và nhớ kỹ rằng nếu quý vị có con em trong nhà mà dặn heater, đừng dặn cao, bắt bận đồ lạnh nhiều hơn, còn không đó, các em thở không được. Nhưng mà nếu mà nhà nóng quá đó, mua cái máy xịt hơi nước dùng. Và nhớ thêm một lần nữa, khi quý vị ra xe đó mà thấy kiến mình bị đông đá, làm ơn đừng lấy nước nóng đổ lên, quý vị sẽ bị bể kiến. Ok, chúc quý vị một ngày là lạnh lạnh mà về nhà cho ấm áp, rồi ăn uống những cái món nóng. Và chúc Việt Tấn còn ngày làm việc lại giúp đỡ đồng bào ở trong vùng, và sức khỏe mãi mãi là tốt hơn Việt Tấn.
Dạ vâng, cảm ơn anh, và kính chúc anh cũng một ngày trong công việc thật là nhiều niềm vui và sức khỏe dồi dào ha.
Ok, cảm ơn Việt Tấn.
Dạ, xin kính chào. Dạ. Cảm ơn quý vị đã tham gia cũng như gọi vào để chia sẻ trong chương trình. Và ngoài chương trình, sau khi thực hiện xong chương trình này thì quý vị có thể gọi số điện thoại của anh Trương Minh Ẩn trong văn phòng nếu như quý vị có những thắc mắc cần thiết, cần sự giúp đỡ. 817-884-1306 817-884-1306